de Paris RFI, Radio France International, trường hội quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Thanh Phương, Mai Vân và Thụy Mê xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Tư, 26 tháng 9 năm 2012.
Tòa án Vinh y án tù đối với hai trong ba thanh niên Công giáo trong phiên xử phúc thẩm.
Ba người Việt bị câu lưu sau khi cảnh sát Pháp tịch thu lượng cần sa kỷ lục.
Trung Quốc phô trương tàu sân bay đầu tiên.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc với các hồ sơ nổi cộm Iran và Syria.
Dân chúng Hy Lạp rầm rộ tổng đình công và xuống đường chống chính sách khắc khổ.
Mỗi ngày một sự kiện, theo tổ chức Freedom House, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia hạn chế tự do Internet.
Tranh chấp điếu ngư Senkaku trở nên phức tạp với sự can dự của Đài Loan. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Kính thưa quý vị, Tòa án Vinh y án tù đối với hai trong ba thanh niên Công giáo trong phiên xử phúc thẩm. Sau một phiên xử phúc thẩm chỉ kéo dài có 3 tiếng đồng hồ, hôm nay Tòa án thành phố Vinh đã xử y án sơ thẩm 39 tháng tù đối với anh Trần Hữu Đức và 42 tháng tù đối với anh Đậu Văn Dương. Riêng anh Chu Mạnh Sơn thì được giảm án 6 tháng so với bản án sơ thẩm 30 tháng tù. Ba thanh niên Công giáo nói trên đã bị xử sơ thẩm ngày 24 tháng 5, 2012 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước, vì theo bản cáo trạng, họ đã rải trường đơn kêu gọi tẩy chay bầu cử quốc hội tại tỉnh Nghệ An vào tháng 5 năm ngoái. Anh Đậu Văn Dương, sinh viên cao đẳng thương mại và du lịch Nghệ An, cùng với anh em họ là Trần Hữu Đức, sinh viên cao đẳng kỹ thuật Việt Đức tại Nghệ An, đã bị bắt từ tháng 8 năm 2011. Một ngày sau đó, đến lượt anh Chu Mạnh Sơn, sinh viên Đại học Y khoa Vinh, bị bắt. Một thanh niên Công giáo thứ tư là Hoàng Phong, vừa tốt nghiệp Đại học Công nghệ Giáo dục Vinh, thì bị bắt ngày 29 tháng 12 và cũng đã bị xử sơ thẩm ngày 24 tháng 5 với ba thanh niên kia, với bản án 5 tháng tù treo, nhưng Hoàng Phong đã không kháng án. Theo tin từ truyền thông Chiếu Cứu Thế, trước tòa án Vinh hôm nay, nhiều giáo dân và một số linh mục đã tập hợp để ủng hộ ba thanh niên Công giáo. Cũng như tại phiên xử ba blogger ở Sài Gòn ngày 24 tháng 9 vừa qua, Công an và dân phòng đã giật các biểu ngữ của những người tham dự phiên tòa. Trước đó, công an cũng đã tìm cách ngăn chặn đoàn giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội đi xe vào Nghệ An để dự phiên tòa. Trả lời phỏng vấn RFI ngày hôm nay, ông Trần Đức Trường, bố của anh Trần Hữu Đức, một trong ba thanh niên Công giáo trong phiên xử phúc thẩm hôm nay, kể lại diễn tiến của phiên tòa.
Phiên tòa hôm nay thì mọi sự là chuẩn bị muốn có đỏ rồi nhé, muốn có cái gì thay đổi ta. Mặc dù là có anh luật sư đưa ra nhiều chứng cứ để chứng minh thật em là không cấu thành tội. Còn đây thứ nhất là thật em mình công nhận cái anh với thật em làm không công nhận đó là tội, mà xin tòa án là nghiên cứu có cấu thành tội hay không. Vậy là vấn đề thứ hai nữa là nói về với cái luật tố tụng là sai, thật em đưa ra phải dành qua kể cả luật sư đưa ra đó chứ mà. Có anh một phiên tòa là được bình sẵn, được dành dừng đấu của đó cả rồi thì có mười nấy là có gì hình thức thôi. Đức Minh Dương là vấn đề án con sớm thì được giảm 6 tháng. Công nhận nó là tội rồi, giảm án là anh giảm. Nếu con thực em, Đức Minh Dương thì chỉ mình có tội thôi, chứ không có yêu cầu giảm án.
Vâng, tức là người nào mà không nhận là có tội là không được giảm án.
Nếu Đức Minh Dương mà nhận mình có tội là mình được giảm, nhưng Đức Minh Dương nói là không có tội.
Vâng, thế thì tình hình bên ngoài tòa án hôm nay như thế nào? Ông có quan sát được không ạ?
Tình hình bên ngoài thì hôm nay là nói chung là công tác chuẩn bị của anh đến chặt chẽ đó. Họ một thì xá hơn về phiên tòa sơ thẩm. Phiên tòa sơ thẩm thì họ cùng lực lượng họ một thì nhiều, chứ mà bất ngờ khi dán ta đến đóng thì họ mới lực lượng họ mới chỉ đạt 6. Còn đợt đấy thì họ lại chuẩn bị được một cái đội ngũ anh đến dài đặc. Nói chung là anh đến họ chuẩn bị chú đạo hơn cái đợt trước nhiều đó.
Vâng, theo ông biết thì có ai bị câu lưu hay là bị hành hung ngày hôm nay khi mà đến dự phiên tòa ở bên ngoài không?
Dán bị đánh nhiều chứ. Dán đi ra 8 giờ là phiên tòa là bị đánh, bị quy đền cho anh. Bản thân Trường đấy không bị dị đây, đây vợ Trường bị dị đây, nhiều người bị dị đấy. Lý do là đổ đẩy nhau, chém lạnh nhau, thẳng là đoàn tham dự phiên tòa. Ban đầu xuống đến nơi là họ đón, họ không cho vào, rồi là số đẩy nhau, có như là họ đập, nên là họ dị điền ạ, họ dị quy điền ạ.
Vâng, thì theo ông quan sát thấy thì có nhiều giáo dân cũng như linh mục đến để ủng hộ cho ba thanh niên bị đem ra sự phúc thẩm hay không ạ?
Lãnh đi riêng ở tả đấy là giáo dân xuống đông lắm. Chứ ở quê hướng của Trường đấy là có hai anh em cùng quê anh đã là giáo sĩ đến tham dự phiên tòa cũng rất đông nè. Còn ở là mọi nói giống sinh viên trong tỉnh rồi là ngoài tỉnh ở Hà Nội vào là đông lắm, nói chung là các đoàn xe ở Hà Nội vào để tham dự phiên xử thì rất đông.
Thế thì sau phiên xử phúc thẩm này, gia đình có ý định sẽ kháng cáo lên cấp cao hơn hay không ạ?
Gia đình cũng có cái ý định để kháng cáo, vì nói chung thì thông báo là hẳn chấp nhận cái điều của hẳn sai. Phúc thẩm lần này thì người ta vẫn biết nó sẽ là ý án không, từ đó là ta gia đình nhận được rồi. Nhưng mà vì nếu như mình mà không kháng án thì có đồng nghĩa vậy là ta chấp nhận đó là tội, còn mình kháng án thì mình sẽ để lý chứng minh mình là vô tội. Chứ mà để mà kháng tiếp thì cũng chỉ là vô ích mà thôi, nói bao nhiêu thì anh cũng chẳng chấp nhận.
Chúng tôi xin cảm ơn ông Trần Đức Trường, bố của anh Phêrô Trần Hữu Đức, một trong ba thanh niên Công giáo bị đem ra xử phúc thẩm ngày hôm nay tại tòa án thành phố Vinh.
Xin cảm ơn anh ạ.
Cảnh sát Pháp tịch thu lượng cần sa kỷ lục, ba người Việt bị câu lưu. Hai vườn trồng cần sa với trên 3.000 cây, số lượng thuộc loại kỷ lục từ trước đến nay ở Pháp, đã bị cảnh sát phát hiện hôm qua. Ba người Việt cư ngụ tại vùng ngoại ô Paris bị câu lưu. Trước đây vào tháng 2 năm 2011, cảnh sát Pháp đã từng phát hiện 700 cây cần sa tại một nhà kho cũng của người Việt ở La Courneuve thuộc vùng Saint-Saint-Denis ngoại ô Paris. Hai vườn cần sa được tìm ra lần này, một vườn tại một nhà kho ở Essay, vườn kia tại một tiệm bánh mì bị bỏ hoang ở Viray-sous-Ba, hai địa phương chỉ cách nhau vài cây số. Các điều tra viên vùng Ostend đã bắt giữ ba người Việt Nam tại một bãi đậu xe ở Ypres-sur-Seine, vùng Val-de-Marc, một người tuổi khoảng 60, còn hai người kia khoảng 50. Một nghi can nhanh chóng được trả tự do sau đó, hai người bị câu lưu. Trong xe hơi của một nghi can, cảnh sát tìm thấy 8 kg cần sa và 14.000 euro tiền mặt. Đây là kết quả điều tra công phu của cảnh sát Odessen. Một trong các nghi can trên đã bị theo dõi từ nhiều tháng qua. Tại Essay, ngôi nhà nơi trồng cần sa đã bị niêm phong. Người dân tại đây cho biết chủ nhà là một người rất kín tiếng. Còn tại vườn cần sa ở Viray-sous-Ba, không ai biết gì về chủ nhân. Trả lời AFP, chuyên gia Michel Gagnon thuộc cơ quan phụ trách vấn đề ma túy và người nghiện của chính phủ Pháp cho biết thêm, trong vụ ở Corner tháng 2 năm ngoái, chủ vườn cần sa cũng là người Việt Nam. Vườn này có thể sản xuất được trên 100 kg một năm, chủ nhân có thể đạt doanh số trên 400.000 euro mỗi năm, thu được lợi nhuận rất lớn nhờ giá lao động rẻ. Những nhân công làm việc tại đây là những người Việt nhập cư lậu, phải trả chi phí cho chuyến đi sang châu Âu bằng nhiều tháng làm việc trong những điều kiện tệ hại như nô lệ thời hiện đại. Còn ở Anh, người Việt Nam cũng thống lĩnh việc buôn bán cần sa. Trong những tháng gần đây, nhiều vườn cần sa đã liên tục bị khám phá tại Pháp. Cách đây 10 ngày, một khu rừng cần sa với trên 500 cây, trong đó có những cây cao hơn 3 mét, đã được phát hiện tại Isère. Trước đó vài tháng, một mạng lưới các nhà sản xuất sở hữu 3 địa điểm trồng cần sa tại Bouches-du-Rhône và Var đã bị cảnh sát câu lưu. Nhiều vụ bắt giữ liên quan đến việc trồng cần sa đã diễn ra tại Cộng hòa Séc vào tháng 6 và tại Ý vào tháng 8.
Trung Quốc chính thức đưa tàu sân bay đầu tiên vào hoạt động. Trong một buổi lễ hôm qua, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc đã chính thức được đưa vào hoạt động. Giới lãnh đạo Bắc Kinh xem đây là một bước ngoặt trong lịch sử quân đội Trung Quốc, một hành động được cho là nhằm phô trương uy thế vào lúc tranh chấp trên biển gia tăng giữa Bắc Kinh với các láng giềng. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng chiếc tàu cũ được tân trang lại này còn lâu mới thay đổi được tương quan lực lượng với đối thủ chiến lược của Trung Quốc là Hoa Kỳ. Phát biểu trong buổi lễ chuyển giao chiếc tàu cho Hải quân Trung Quốc tại cảng Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc, Thủ tướng Ôn Gia Bảo đã mệnh danh sự kiện chiếc tàu sân bay đi vào hoạt động là một cột mốc từ ngữ trong nguyên văn, trong lịch sử quân sự và tiến trình phát triển vũ khí của Trung Quốc. Thế nhưng, theo giới phân tích quân sự, nếu không được nguyên một hạm đội tàu chiến hay chiến đấu cơ tháp tùng theo, phương tiện mới này chỉ có giá trị biểu tượng, gia tăng uy tín cho Hải quân Trung Quốc, nhưng chưa thể cải tiến chiến thuật sẵn có của quân đội nước này. Xin nhắc lại là chiếc tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc, vốn là một hàng không mẫu hạm có tên là Variac, đang đóng dở dang vào thập niên 80 cho Hải quân Liên Xô, nhưng chưa xong thì Liên Xô phân rã. Tàu Variac bị bỏ phế tại cảng của Ukraine trước khi được một công ty Trung Quốc có liên hệ với quân đội Trung Quốc mua lại, với danh nghĩa biến con tàu này thành một sòng bạc nổi tại Macau. nhưng sau đó đã được tu bổ lại thành tàu quân sự. Tên được đặt cho chiếc tàu là Liêu Ninh, theo tên của tỉnh nơi chiếc hàng không mẫu hạm được tu bổ. Một tên gọi bình thường, khác với những đề nghị trước đây mang tính chất hiếu chiến như Thi Lang, tên một đô đốc hải quân từng chinh phục Đài Loan trong lịch sử, hay Điếu Ngư, tên quần đảo đang tranh chấp với Nhật Bản. Dẫu sao thì tác động tâm lý của việc Trung Quốc đưa tàu sân bay vào hoạt động không phải là không có, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp đang căng thẳng hẳn lên giữa Bắc Kinh với Tokyo về chủ quyền trên quần đảo Điếu Ngư Senkaku tại biển Hoa Đông, hay với Việt Nam và Philippines ngoài biển Đông.
Philippines mời chào các công ty Nhật sau khi Toyota và Nissan giảm sản xuất tại Trung Quốc do căng thẳng Nhật-Trung. Hôm nay, Philippines đã hứa hẹn sẽ ưu đãi về thuế cho các công ty Nhật Bản muốn dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang. Trước tình hình quan hệ Nhật-Trung đang căng thẳng, nhiều công ty Nhật giảm sản xuất tại Trung Quốc. Để thu hút các nhà đầu tư Nhật, Manila đề nghị các ưu đãi về thuế khóa và nhấn mạnh các ưu điểm như chất lượng tay nghề công nhân Philippines, sự ổn định về kinh tế và những nỗ lực chống tham nhũng của Tổng thống Aquino. Thứ trưởng Thương mại Philippines Cristino Panilio cho báo chí biết chính phủ nước này đang tìm cách kéo khoảng 15 công ty Nhật đến Philippines. Ông nói các tùy viên thương mại Philippines đã được chỉ thị phải tiếp cận các công ty Nhật vừa tại Trung Quốc vừa ở Nhật. Bên cạnh căng thẳng về ngoại giao, ông Oban Liliona nhấn mạnh giá lao động Trung Quốc tăng cao khiến Philippines trở nên thu hút hơn sau khi bùng nổ công nghiệp tại Trung Quốc đã cản trở sự phát triển của Philippines trong những thập kỷ vừa qua. Hoạt động của nhiều công ty Nhật đã bị ngưng trệ trong những ngày gần đây vì những cuộc biểu tình chống Nhật liên quan đến quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Tập đoàn Toyota đang dẫn đầu các nhà sản xuất xe hơi toàn cầu trong quý I năm nay đã phải đóng các dây chuyền tại hầu hết các nhà máy lắp ráp ở Trung Quốc, còn tập đoàn Nissan thì sẽ cho ngưng sản xuất tại một số nhà máy từ ngày mai cho đến cuối tuần. Mazda Motor quyết định ngưng hoạt động 2 ngày, còn Suzuki tạm ngưng một trong số 2 ekip. Hãng Toyota có 3 nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc, sản xuất 800.000 chiếc xe hơi mỗi năm, có mạng lưới 860 đại lý. Nissan cũng có 3 nhà máy lắp ráp, liên doanh với một công ty địa phương, năm ngoái đã xuất xưởng gần 1,2 triệu chiếc xe hơi. Theo nhà phân tích Kuziendo, thì lượng xe hơi Nhật bán ra tại Trung Quốc sẽ bị sút giảm từ 20 đến 30% và tác động lần này sẽ quan trọng hơn nhiều so với đợt biểu tình chống Nhật vào năm 2010.
Iran và Syria là hồ sơ nổi cộm nhân khóa họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa khai mạc. Trong diễn văn đọc vào buổi khai mạc Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua, hai tổng thống Mỹ Barack Obama và Pháp François Hollande đã tập trung nói về vấn đề nóng bỏng hiện nay là Syria và Iran. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm nay sẽ phải chú ý theo dõi phản ứng của hai tác nhân thiết yếu khác tại vùng Cận Đông là hai tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad và Ai Cập Mohamed Morsi. Bài phát biểu của tổng thống Iran sẽ rất được chú ý vào lúc đàm phán giữa chính quyền Tehran và cộng đồng quốc tế trên vấn đề hạt nhân Iran vẫn bế tắc. Phương Tây đang thúc đẩy việc ban hành các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Iran và liên tục nhắc lại rằng không thể chấp nhận được việc Tehran có bom nguyên tử. Vào hôm qua, trên diễn đàn Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định rằng nước ông sẽ làm tất cả những gì cần làm để ngăn không cho Iran có bom hạt nhân. Theo ông Obama, xin trích, một nước Iran với vũ khí hạt nhân sẽ đe dọa sự tồn tại của Israel, an ninh của vùng vịnh và tình hình ổn định của kinh tế toàn cầu. Hết lời dẫn. Ngoài ra, Tehran, đồng minh của chính quyền Damas, cũng bị cáo buộc là đang tích cực hỗ trợ cho chế độ Bashar al-Assad. Tổng thống Pháp François Hollande đã không ngần ngại cho rằng hành động can thiệp của Iran vào Syria là điều không thể chấp nhận được. Trong diễn văn đầu tiên của mình trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông François Hollande xác định rằng giải pháp cho Syria là ưu tiên số một của Pháp. Ông đồng thời nhắc lại các cam kết của Paris là sẽ công nhận chính phủ lâm thời đại diện cho một nước Syria mới và tự do một khi định chế này hình thành. Hết lời dẫn. Dân chúng Hy Lạp rầm rộ tổng đình công và xuống đường chống chính sách khắc khổ. Hàng chục ngàn người đã xuống đường hôm nay tại các thành phố chính của Hy Lạp nhân một cuộc đình công toàn quốc. Họ phẫn nộ chống lại các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới đang được chính quyền dự trù để đánh đổi lấy các khoản tín dụng mới của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế. Theo ghi nhận của hãng tin Pháp AFP, vào trưa nay, hơn 30.000 người đã biểu tình tại Athens và Thessaloniki trong khuôn khổ cuộc tổng đình công đầu tiên kể từ khi chính phủ mới của Hy Lạp nhậm chức vào tháng 6 vừa qua. Nhiều hoạt động đã bị tác hại, từ các chuyến bay cho đến các dịch vụ xe lửa và phà. Khu vực công hầu như bị tê liệt, ngay cả các viện bảo tàng cũng bị đóng cửa. Các hành động phản đối xuất phát từ giới công chức và những người lao động khác, sinh viên và người về hưu, những thành phần vốn đã phải gánh chịu hậu quả của các đợt cắt giảm chi tiêu nhà nước trước đây. Để cứu vãn nền tài chính của Hy Lạp, tân chính quyền của Liên minh Ba Đảng do Thủ tướng bảo thủ Antonis Samaras đứng đầu đã dự trù các biện pháp cắt giảm thêm 11,5 tỷ euro chi tiêu của nhà nước, thu thêm 2 tỷ euro thuế khác. Các biện pháp này sẽ được trình ra Quốc hội vào đầu tháng 10. Việc cắt giảm chi phí nhà nước sẽ ảnh hưởng đến hàng ngàn công chức từng đã bị giảm lương đến 40% trong 2 năm qua. Tuổi về hưu cũng dự kiến được nâng lên từ 65 đến 67, vỏn vẹn 2 năm sau khi đã từng tăng một lần.
RFI
Radio France Internationale.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, theo tổ chức Freedom House, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia hạn chế tự do Internet.
Tổ chức Freedom House, trụ sở tại Washington, hôm qua vừa ra báo cáo thường niên về tình hình tự do Internet trên thế giới trong thời gian từ đầu năm 2011 đến tháng 5 năm 2012. Trong số 47 quốc gia được nghiên cứu, bản báo cáo của Freedom House cho biết khoảng 20 quốc gia, trong đó có Việt Nam, vẫn hạn chế tự do Internet, với việc các chính phủ sử dụng những phương tiện kiểm soát ngày càng tinh vi để đàn áp những nhà đối lập sử dụng mạng. Riêng về Việt Nam, Freedom House nhận định là việc sử dụng Internet ở Việt Nam tiếp tục gia tăng đều đặn nhờ giá cước giảm, cũng như nhờ hệ thống điện và viễn thông được cải thiện. Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam lại lo ngại rằng Internet có thể đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của họ, cho nên đã có nhiều chính sách trái ngược nhau, khi thì thúc đẩy, khi thì trấn áp các hoạt động trên mạng. Theo báo cáo của Freedom House, không gian tự do ngôn luận ở Việt Nam đã bị siết chặt hơn trong những tháng trước Đại hội Đảng vào tháng Giêng 2011, và thay vì được nới lỏng sau Đại hội Đảng như người ta chờ đợi, chính sách kiểm soát Internet trong năm qua vẫn rất gắt gao. Trong năm 2011, ít nhất có 9 nhà báo mạng bị cầm tù, tăng vọt so với con số 5 phóng viên bị giam trong năm 2010, đưa Việt Nam trở thành một trong những nước giam cầm nhà báo nhiều nhất thế giới. Các vụ tấn công vào những trang mạng chỉ trích chính quyền bắt đầu từ cuối năm 2009 đã tiếp diễn trong suốt năm 2011. Báo cáo của Freedom House cho biết tuy chính phủ Việt Nam có phương tiện kiểm soát hơn là Trung Quốc, nhưng nhà cầm quyền Hà Nội đã thiết lập được một hệ thống sàng lọc thông tin hữu hiệu và ngày càng tinh vi. Mặc dù chế độ kiểm duyệt được mô tả là nhằm hạn chế việc truy cập các trang web khiêu dâm đồi trụy, nhưng trên thực tế việc kiểm soát thông tin chủ yếu nhắm vào các trang web bị xem là đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của đảng, cũng như các trang của những nhà bất đồng chính kiến, các trang liên quan đến dân chủ và nhân quyền, đến các cuộc biểu tình phản đối chính sách của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo Freedom House, trong năm 2011, mạng xã hội Facebook tiếp tục bị cấm, tuy rằng việc thi hành không được chặt chẽ, và các trang web có liên quan đến vấn đề chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam với Trung Quốc tiếp tục bị tường lửa chặn hoặc bị tấn công. Với việc hạn chế tự do ngôn luận trên Internet ngày càng tệ hại hơn, mức độ tự kiểm duyệt cũng gia tăng đáng kể. Chẳng hạn như tờ Tuổi Trẻ đã không dám đăng bất cứ lời bình luận nào về vụ bắt giữ nhà báo Hoàng Khương, vốn nổi tiếng về những bài tố cáo nạn ăn hối lộ trong lực lượng công an Việt Nam. Ban tuyên giáo Trung ương Đảng và Bộ Công an thường xuyên yêu cầu các báo điện tử và trang thông tin gỡ bỏ các bài báo có nội dung chỉ trích chính phủ. Những nhà báo nào đăng những bài viết như vậy có thể bị kỷ luật cảnh cáo, bị mất việc hoặc bị cầm tù. Cũng theo báo cáo của Freedom House, mặc dù đa số các trang blog ở Việt Nam chỉ viết về chuyện cá nhân hoặc các chủ đề phi chính trị, nhưng nền báo chí công dân nay đã nổi lên thành một hiện tượng quan trọng và là một nguồn thông tin đối với nhiều độc giả Việt Nam, do Đảng Cộng sản vẫn kiểm soát chặt chẽ các phương tiện truyền thông chính thức. Những trang web như Anh Ba Sàm hay Quê Choa đã trở thành những trang có ảnh hưởng lớn đến công luận, nhất là trong việc huy động người dân xuống đường phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn và Hà Nội. Cũng theo Freedom House, mặc dù Hiến pháp Việt Nam bảo đảm quyền tự do ngôn luận, nhưng trên thực tế, Đảng Cộng sản vẫn sử dụng các nghị định về Internet, luật hình sự, luật xuất bản và pháp định bảo vệ bí mật nhà nước để cầm tù các nhà báo và blogger. Do ngành tư pháp không được độc lập, nhiều phiên xử liên quan đến tự do ngôn luận chỉ diễn ra qua vài tiếng. Ngoài ra, khi bắt giữ các blogger và các nhà đấu tranh sử dụng mạng, công an thường không tuân thủ luật pháp Việt Nam, bắt giữ mà không có lệnh của tòa hoặc tạm giam quá thời hạn luật định.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát. Trước tiên là một điểm báo cho Mai Vân biên soạn, sau đó là tạp chí Cộng đồng, ông Ngô Thanh Hải, người gốc Việt đầu tiên trở thành Thượng nghị sĩ Canada. RFI phỏng vấn Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải và Tiến sĩ Lê Duy Cấn từ Ottawa. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Tranh chấp điếu ngư Senkaku trở nên phức tạp với sự can dự của Đài Loan.
Xin thân chào thông tấn viên Đỗ Thông Minh. Như đã biết thì tình hình tranh chấp biển đảo của Nhật đã trở nên phức tạp khi hôm qua các tàu cá của Đài Loan lại đổ xô đến khu vực có tranh chấp là đảo điếu ngư Senkaku. Thưa anh có thể cho biết thêm chi tiết về cái sự việc này diễn ra hôm qua như thế nào?
Ngày 24 tháng 9 thì lúc 3 giờ chiều, khoảng chừng 60 tàu đánh cá Đài Loan với khoảng chừng 300 ngư dân và 62 ký giả đã rời cảng. Cái cảng đó tên là cảng Nam Phương Áo, tỉnh Nghị Lan ở phía bắc Đài Loan đó, tức là cách cái quần đảo tranh chấp khoảng chừng 160 cây số về phía đông bắc, thì đã có khoảng 60 tàu đánh cá với khoảng 300 ngư dân cùng với 62 ký giả đã rời cảng để tiến về cái quần đảo tranh chấp, đi kèm hộ tống là 12 cái tàu tuần thị của Đài Loan. Các cái tàu này đã răng những cái biểu ngữ như là thề phòng vệ đảo điếu ngư hoặc là bảo vệ quyền ngư nghiệp để sống vân vân. Và lúc 6 giờ sáng ngày hôm sau, tức là ngày 25 tháng 9, thì họ đã tới gần cái hải phận, cũng như là tiếp tục hải phận của cái quần đảo tranh chấp. Thì tàu tuần duyên Nhật Bản thuộc quân khoản khu 11 đã kêu gọi họ đi ra, nhưng mà đương nhiên là họ bất chấp. Và hai bên đã có những cái cuộc gọi là xịt nước qua lại, có những cái cảnh lên tới gần như là 20 chiếc tàu của hai bên hỗn chiến bằng cách là bắn súng nước. Còn khi tàu Đài Loan xâm nhập tới gần quần đảo tranh chấp chỉ còn khoảng chừng 5,4 cây số mà thôi. Nhưng mà khoảng 11 giờ 40 trưa thì tất cả các tàu Đài Loan đã rút lui và họ về đến bến là khoảng 11 giờ đêm. Theo những cái thông tin của phía Nhật cho biết thì kỳ này cái đoàn tàu đó đã được cái tập đoàn Vượng Vượng, tức là một cái tập đoàn quy tụ nhiều xí nghiệp thân Trung Quốc, tài trợ khoảng chừng 5 triệu đô la Đài Loan, tương đương với khoảng 180.000 đô la Mỹ.
Chính phủ Nhật Bản đã phản ứng ra sao và liệu nó có làm xấu đi cái quan hệ Tokyo với Đài Bắc không ạ?
Có lẽ chúng ta cũng cần để ý là từ năm 1972 khi Nhật Bản ký kết bang giao với Trung Quốc thì không còn quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan nữa, coi như hai bên chỉ có văn phòng liên lạc mà thôi. Trong cái sự kiện này thì phía tàu tuần thị của Đài Loan đã có 3 chiếc xịt nước ngược lại phía tàu tuần của Nhật Bản hoặc là can thiệp bênh vực cho các tàu đánh cá của mình, cho nên chính phủ Nhật đã lên tiếng phản đối, coi như là các tàu Đài Loan đã vi phạm luật. Và ít nhiều thì chắc chắn rằng là cái quan hệ hai bên sẽ nhất thời coi như là bị lạnh nhạt đi.
Vụ tranh chấp biển đảo này của Nhật thì chắc là đối tượng chính Trung Quốc chứ không phải Đài Loan. Vậy thì cái diễn tiến của cái vụ tranh chấp điếu ngư Senkaku này có chi tiết gì mới không thưa anh?
Dạ vâng, đương nhiên là Trung Quốc là chính. Cũng trong ngày 25 tháng 9 như vậy thì đã có một cái cuộc họp cấp thứ trưởng ngoại giao của Nhật Bản và Trung Quốc được tổ chức ở tại Bắc Kinh. Thì hai bên đã có thể nói rằng là đưa ra lập trường của mình rất là gây cấn trong khoảng 4 tiếng đồng hồ và đương nhiên không đi tới một cái kết quả nào cả. Sau cuộc họp thì Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kawai Chikao cho biết là hai bên đã trình bày cái quan điểm của mình và đương nhiên là không có đồng thuận nhưng mà đồng ý là sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này. Và trong cuộc họp đó thì ông Trương Chí Quân phía Trung Quốc đã nói với lại phía Nhật Bản rằng là cái việc chính phủ Nhật Bản mua lại cái quần đảo này là trái phép và xúc phạm tới 1,3 tỷ người dân Trung Quốc. Trong khi đó thì tại thủ đô Tokyo, ông đại sứ Trung Quốc là Trình Vĩnh Hòa đã tổ chức dạ tiệc kỷ niệm 40 năm bang giao tại khách sạn sang trọng nhất Nhật Bản, đó là The New Otani ở Tokyo. Quy tụ khá đông đảo là khoảng 1.200 người đến tham dự, nhưng mà trong một cái không khí căng thẳng và có thể nói là ảm đạm chưa từng có.
Thưa anh, giờ đây trong cái cuộc tranh chấp biển đảo này thì phía Nhật Bản đang phải đối đầu cùng một lúc với cả hai nước Trung Quốc, Đài Loan và Trung Quốc lục địa. Như vậy thì nó có làm cho Tokyo trở nên khó khăn hơn trong cái việc giữ gìn chủ quyền này không?
Chúng ta cũng biết rằng là năm 1968 thì đã có những cái phát hiện dấu hiệu là có rất nhiều tài nguyên ở quanh cái vùng này. Cho nên là tới năm 1971 vào tháng 6 thì Đài Loan mới tuyên bố chủ quyền. Và năm 1971 tháng 12 thì Trung Quốc mới tuyên bố chủ quyền. Thành ra thực ra là hai cái nước này đó chỉ có tuyên bố chủ quyền sau khi mà có những cái dấu hiệu phát hiện có nhiều tài nguyên mà thôi. Cho nên thực ra họ không có đầy đủ lý cớ. Chính người Nhật từng có những cái nhà máy biến chế thủy sản ở ngay trên cái quần đảo tranh chấp này từ lâu rồi. Và cái việc mà người tư nhân, gia đình Kurihara làm chủ một số cái đảo thì cũng cho chúng ta thấy là nó thuộc về phía Nhật. Chỉ có là chính phủ mua lại với tính chất quốc hữu hóa thôi, chứ còn nếu không mua thì nó vẫn là của Nhật. Cho nên cái chuyện mà Trung Quốc và Đài Loan nhân cái cớ quốc hữu hóa là chỉ sợ rằng cái ấn tượng đó nó ghi đậm và làm cho người Trung Quốc và Đài Loan yếu thế đi mà thôi, chứ còn thực chất thì nó vẫn là thuộc chủ quyền của phía Nhật Bản. Chúng ta cũng biết là Nhật Bản trước Thế chiến và Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai khác nhau rất là nhiều. Ngày nay người Nhật Bản thì có vẻ trưởng thành hơn trong cái việc sử dụng bạo lực trong quá khứ, cho nên họ cố gắng tránh bạo lực và chú trọng nhiều hơn về cái vấn đề hòa hoãn, hòa hảo và thương mại, cho nên rằng là họ rất là lo ngại cái việc mà tranh chấp này sẽ làm cho cái quan hệ từ xưa tới nay được coi là chính trị lạnh nhạt nhưng mà kinh tế thì nóng bỏng, nhưng bây giờ cũng có thể là kinh tế sẽ bị lạnh nhạt đi trong một thời gian. Và chúng tôi nghĩ rằng cái thiệt hại này nó đương nhiên cũng cả phía Trung Quốc nữa. Thì Trung Quốc tung ra những cái biện pháp chế tài Nhật Bản như là kiểm soát chặt chẽ ở các bến cảng cũng như là phi trường. Tức là thông thường ra hàng hóa ra vào rất là nhiều, họ chỉ kiểm soát tượng trưng, thí dụ như 1/10 hay là 2/10 thôi. Nhưng bây giờ thì phía Trung Quốc cố tình kéo dài cái thời gian kiểm tra và kiểm tra 100% hàng hóa Nhật. Thì đó cũng là một cái cách làm mà khó dễ cho phía Nhật. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là trong tương lai thì hai bên sau một cái thời gian cãi vã thì cũng sẽ phải ngồi lại với nhau để tìm cách giải quyết. Mà cái cách giải quyết hay nhất theo cái kinh nghiệm chúng tôi thấy, tức là gác cái vấn đề đó sang một bên và buôn bán thì cứ tiếp tục buôn bán.
Bạn cũng nắm giữ những cái thế mạnh về kinh tế để có thể đáp trả lại Trung Quốc chứ?
Dạ không, thường thường thì ngày hôm nay người Nhật Bản ít khi nào dùng cái biện pháp có mang tính chất trừng phạt, mà phần lớn như chúng ta thấy trong 2 năm qua từ cái chuyện hạn chế rất hiếm và coi như bật đèn cho dân chúng biểu tình hoặc là kiểm tra quan thuế như chúng tôi trình bày, trong khi đó phía Nhật hầu như không có một cái biện pháp nào. Và ở phía Nhật thì chỉ có những cái cuộc biểu tình nhỏ và có một người ném 2 cái trái, kể như 2 trái khói và tòa lãnh sự Trung Quốc ở tại Fukuoka, nhưng mà ngay lập tức thì người đó bị bắt và Thủ tướng Noda cho rằng là người Nhật nên có cái thái độ chín chắn và không nên có những cái thái độ coi như là quá khích như vậy.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh.
RFI
Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Đây Paris RFI, Radio France International, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tòa án Vinh y án tù đối với hai trong ba thanh niên Công giáo trong phiên xử phúc thẩm.
Ba người Việt bị câu lưu sau khi cảnh sát Pháp tịch thu lượng cần sa kỷ lục.
Trung Quốc phô trương tàu sân bay đầu tiên.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mạc với các hồ sơ nổi cộm Iran và Syria.
Dân chúng Hy Lạp rầm rộ tổng đình công và xuống đường chống chính sách khắc khổ.
Mỗi ngày một sự kiện, theo tổ chức Freedom House, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các quốc gia hạn chế tự do Internet.
Tranh chấp điếu ngư Senkaku trở nên phức tạp với sự can dự của Đài Loan. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo.
Thưa quý vị, sau đây Mai Vân sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo. Xin mời quý khán giả theo dõi.
Điểm báo.
Tình hình kinh tế Pháp với thất nghiệp vượt ngưỡng 3 triệu người. Tập đoàn Total bị phạt trong vụ tai nạn tàu dầu Erika gây ô nhiễm nghiêm trọng bờ biển Pháp cách đây hơn 10 năm. Đây là những chủ đề thời sự nổi cộm đập mắt trên các trang đầu báo hôm nay. Nhưng có một chủ đề lý thú được Le Monde cái ngày hôm nay nêu trên trang đầu và liên quan đến những tác nhân tương lai của thế giới, cả sinh viên. Tương lai này, tờ báo nhìn thấy đang lên ở các nước đang trỗi dậy, đặc biệt là ở châu Á, với hàng tựa Trung Quốc xưởng chế tạo đầu óc.
Le Monde ghi nhận số sinh viên tốt nghiệp đại học có bằng cấp ở các nước đang vươn lên đã trở thành cao hơn là ở các nước phương Tây. Đặc biệt nhất là Trung Quốc, số lượng tăng ngoạn mục, sinh viên Trung Quốc đồng tương đương với số dân ở Canada.
Minh họa cho nhận định của mình, Le Monde trích số liệu của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OCDE. Nếu vào năm 2000, số sinh viên tốt nghiệp ở các nước phát triển là 51 triệu, trong khi các nước trỗi dậy chỉ có 39 triệu, thì số liệu năm 2012 cho thấy xu hướng đảo ngược lại. Các nước phát triển có tăng đến 69 triệu, nhưng bên trỗi dậy thì tăng lên đến 73 triệu. Ở trang trong, dưới tựa đề, sinh viên các nước trỗi dậy đi chinh phục thế giới, tờ báo nhìn thấy Trung Quốc và Ấn Độ muốn đóng một vai trò hàng đầu trên sân khấu đại học thế giới.
Tóm lược tình hình với nhận xét một cách hóm hình, chất xám chuyển sang phía đông, Le Monde đã thông báo là vào năm 2020, 40% trong số 204 triệu sinh viên của tổ chức OCDE và của nhóm G20 sẽ đến từ hai quốc gia, Ấn Độ và Trung Quốc. Trong lúc đó, Hoa Kỳ và châu Âu chỉ còn chiếm 1/4 của tổng số này.
Le Monde đăng bảng xếp hạng 10 nước đứng đầu thế giới về số lượng sinh viên tốt nghiệp với xu hướng từ năm 2000 đến năm 2020. Hoa Kỳ đứng đầu vào năm 2000, đã tụt xuống hạng 2 vào năm 2010 và nhường chỗ lại cho Trung Quốc. Đến năm 2020, thì Mỹ sẽ đứng hạng 3, nhường chỗ hạng 2 cho Ấn Độ. Nga đứng hạng thứ 3 năm 2000, chỉ mất có một hạng, đứng vào hạng thứ 4. Nhật thì từ hạng thứ 4 năm 2000, tụt xuống hạng 6, trong lúc mà Indonesia vào năm 2020 sẽ đứng hạng 5. Năm 2000 thì Indonesia tụt lút ở phía sau. Hàn Quốc thì lại tụt hạng mạnh, từ hạng 6 năm 2000 tụt xuống hạng 9 năm 2020. Còn trong các nước châu Âu, đứng vào bảng 10 nước hàng đầu thì chỉ có Anh Quốc là lên, từ hạng 10 lên hạng 7, trong khi Pháp, Đức từng chiếm hạng 8 và 9 năm 2000 thì tụt dốc ra khỏi bảng này. Đây là 10 nước đứng đầu. Nhưng nhìn chung thì các nước đang trỗi dậy vượt hẳn như nói trên các nước phát triển.
Le Monde trích dẫn chuyên gia của tổ chức OCDE giải thích yếu tố dẫn đến xu hướng này là sự hội nhập của các nước đang vươn lên vào kinh tế thế giới. Sự phát triển kinh tế ở các nước đó tạo ra một tầng lớp trung lưu, thúc đẩy con cái mình trên con đường học vấn, và yếu tố này cũng tác động trở lại đến tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Chuyên gia OCDE còn ghi nhận hiện tượng là bên cạnh số lượng sinh viên châu Á học ở ngoài cũng gia tăng mạnh, chủ yếu họ đến Hoa Kỳ và châu Âu, Úc, thì châu Á cũng bắt đầu tìm cách thu hút sinh viên nơi khác. Một điểm mới mà tờ báo xem là một cuộc cách mạng, và Trung Quốc theo bài báo muốn khẳng định quyền lực mềm của mình, đã đặt ra chỉ tiêu đón 500.000 sinh viên quốc tế mỗi năm từ đây đến năm 2020.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Monde hôm nay cũng nhìn về châu Á, nhưng chú ý đến cuộc đọ sức Trung-Nhật. Tờ báo nhận thấy, đối diện với Trung Quốc, Nhật Bản cứng rắn trên đất của mình, hàng tiết chạy dưới bức ảnh hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc.
Đối với Libération, việc khai trương đưa vào hoạt động tàu vào hôm qua là một sự phô trương lực lượng mang tính biểu tượng và rơi rất đúng lúc đối với Trung Quốc, trong lúc đang đọ sức với Nhật Bản trên quần đảo tranh chấp Senkaku Diếu Ngư. Điểm mà tờ báo cho là không ngờ là Tokyo đã tỏ ra kiên quyết không nhường nhịn Trung Quốc. Libération trích lời ông Hitoshi Tanaka, chủ tịch Viện Chiến lược Quốc tế của Nhật và cựu cố vấn thủ tướng Koizumi trước đây, cho là Nhật không có sự lựa chọn nào khác là gìn giữ, bảo vệ quần đảo thuộc lãnh thổ quốc gia. Và nhắc đến các vụ biểu tình đập phá bài Nhật ở Trung Quốc mà chính quyền làm ngơ, ông Tanaka còn đánh giá Trung Quốc không phải là một nước văn minh, hết lời dẫn.
Le Figaro hôm nay cũng rất chú ý đến chiếc Liêu Ninh với tựa đề Trung Quốc trang bị cho quân đội của mình chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên. Hàng tựa bên cạnh bức ảnh ông Hồ Cầm Đào đến khai trương chiếc tàu. Thế nhưng tờ báo nhìn thấy trước tiên, đây là một biểu tượng mạnh, nhưng không chắc là tàu có thể nhanh chóng hoạt động được.
Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ông Gia Bảo đến tận nơi tham dự lễ khai trương, tăng thêm phần long trọng. Le Figaro cũng nhắc lại thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc là chiếc tàu góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh và công cuộc phát triển quyền lợi đất nước. Cũng như đồng nghiệp Libération, thì Le Figaro cũng nhấn mạnh trên chính biểu tượng của sự kiện trong tình hình đọ sức hiện nay với Nhật Bản, cho dù theo bài báo, chiếc tàu Trung Quốc có lẽ chưa thể phô trương cơ bắp trong các cuộc tranh chấp trong vùng. Le Figaro cũng nhận xét mỉa mai, vì không phải gọi là tàu sân bay, mà là sẵn sàng đủ sức để đón máy bay. Chưa có máy bay nào theo bài báo đã đáp hoặc cất cánh từ tàu này. Le Figaro còn lưu ý là các chuyên gia đã xem xét kỹ lưỡng các bức ảnh chụp từ vệ tinh hay bị đánh cắp, thì quả nhiên có một bức ảnh cho thấy là có một chiếc máy bay trên tàu, nhưng đó là trong lúc chiếc tàu còn ở bến và chiếc máy bay cho bài báo được cần cẩu đặt lên tàu. Tờ báo cũng trích các tin trình báo cho là phải mất từ 2 đến 4 năm nữa để tàu có thể thực hiện hữu hiệu chức năng hàng không mẫu hạm của mình. Nhưng đấy chỉ là mặt kỹ thuật, chưa kể trong chiến dịch hoạt động trên biển rất phức tạp thì còn phải tính đến các chiếc tàu khác chung quanh, và giai đoạn này thì phải mất 10 năm nữa. Theo Le Figaro, với chiếc Liêu Ninh, thật ra Trung Quốc muốn mở đường cho việc đóng tàu sân bay thuần túy Trung Quốc, và đã dự kiến trang bị cho mình 4 chiếc cỡ trung bình khoảng 60.000 tấn từ đây đến năm 2020. Có lẽ một chiếc tàu cũng đang được đóng ở công trường gần Thượng Hải. Tuy nhiên, Le Figaro cho là cho dù tàu sân bay không thay đổi nhiều ván bài chiến lược như những vũ khí khác như tàu ngầm chẳng hạn, nhưng nó mang tính chất biểu tượng cao về sức mạnh. Nhìn lại nước Pháp, 3 triệu người thất nghiệp, theo con số chính thức công bố hôm nay, Le Figaro nêu bật sự kiện trong hàng tích lớn trang nhất của mình và nói đến cú sốc 3 triệu thất nghiệp. Tờ báo phân tích một cách chua xót là đạt ngưỡng tâm lý này chưa hề vượt qua từ 13 năm nay, thì Pháp đã cho thấy sự bất lực trong việc giải quyết thất nghiệp hàng loạt. Trong bài xã luận, tờ báo chỉ trích là đành rằng có khủng hoảng, nhưng thất nghiệp cao như thế cũng là do nhiều chỗ yếu của Pháp, như thiếu khả năng cạnh tranh vì giá lao động cao, thuế ngày nặng thêm và quy định phiền phức gây chán nản. Dễ hiểu là các công ty xí nghiệp không muốn thu dụng nhân công. Tờ báo kêu gọi là phải nhanh chóng giải quyết gánh nặng nói trên. Ngoài ra, Le Figaro còn kêu gọi Pháp phải suy nghĩ trên những vấn đề khiến không thể chống nặng thất nghiệp cao, như chính sách trợ cấp khiến người thất nghiệp không muốn nhận việc làm, phải suy nghĩ trên vấn đề đào tạo nghề nghiệp, đào tạo trên ngành nghề cụ thể để có thể chuyển nghiệp. Nhưng đây là những vấn đề thường gây ra tranh cãi. Nhưng bây giờ, theo Le Figaro, với 3 triệu người thất nghiệp thì không thể ngồi yên. Báo Le Monde trong bài xã luận thì cũng nhìn thấy là phải giúp đỡ các xí nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để họ sản xuất trong nước. Không có cách nào khác để chống thất nghiệp, vì sự phồn thịnh và công việc làm chỉ có thể đến từ các xí nghiệp mà thôi. Và Le Monde cũng không tăng nồng các sắc thuế ngày càng nặng thêm. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Cộng đồng. Trọng Thanh nói về ông Ngô Thanh Hải, người Việt đầu tiên trở thành thượng nghị sĩ Canada.
Tạp chí Cộng đồng.
Kính thưa quý vị, đầu tháng 9 vừa qua, chính quyền Canada ra quyết định bổ nhiệm 5 thượng nghị sĩ mới, trong đó có một người gốc Việt, ông Ngô Thanh Hải, nguyên thẩm phán tòa di trú và quốc tịch tại thủ đô Ottawa. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải sẽ chính thức đại diện cho tỉnh bang Ontario trong các hoạt động lập pháp tại Quốc hội Canada. Đây cũng là lần đầu tiên cộng đồng người gốc Việt tại Canada với khoảng 200.000 thành viên có một đại diện tinh thần tại Thượng viện của quốc gia này. Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải từng tốt nghiệp cử nhân về văn chương tại Đại học Sorbonne Paris. Ông cũng có bằng master về giáo dục của Đại học Ottawa và làm công việc giảng dạy trong nhiều năm. Ông Ngô Thanh Hải được công chúng đặc biệt biết đến khi ông trở thành chánh án gốc Việt đầu tiên của Canada vào năm 2007. Ông làm việc tại tòa án di trú và quốc tịch Ottawa cho đến khi được bổ nhiệm vào cương vị mới. Mới đây ông Ngô Thanh Hải vừa được bầu làm chủ tịch Liên minh Dân chủ Việt Nam, một tổ chức của người Việt ở hải ngoại đấu tranh đòi dân chủ cho Việt Nam. Đối với cộng đồng người Việt tại Canada cũng như cộng đồng người Việt ở hải ngoại nói chung, việc ông Ngô Thanh Hải được bổ nhiệm vào một cương vị quan trọng trong bộ máy lập pháp Canada có một ý nghĩa đặc biệt. Theo đánh giá của nhiều người, qua việc này, sự lớn mạnh và các đóng góp của cộng đồng người gốc Việt tại Canada một lần nữa được chính thức công nhận. Để truyền đến quý thính giả những suy nghĩ của cộng đồng trước sự kiện này, trước hết chúng tôi xin mời quý vị nghe tiếng nói của tiến sĩ Lê Duy Cấn, Ủy viên Ngoại vụ của Liên hội Người Việt Canada từ Ottawa. Sau đây là cảm tưởng của tiến sĩ Lê Duy Cấn.
Đây là lần đầu tiên mà có một người Việt được bổ vào Thượng nghị viện. Chúng tôi rất là vui mừng, thấy là cộng đồng người Việt rất hân hạnh và có một người đại diện ở trong Thượng nghị viện. Và thứ hai nữa là cái sự bổ nhiệm này chứng tỏ là Thủ tướng Harper cũng đã công nhận cái vai trò của cộng đồng người Việt trong cái xã hội Canada. Tại vì dù sao trong nữa thì cái cộng đồng người Việt tương đối là còn mới mẻ so với các cái sắc dân khác. Khi mà bổ nhiệm ông Ngô Thanh Hải vào Thượng viện thì ông Thủ tướng Harper cũng đã nhìn nhận cái sự đóng góp càng ngày càng quan trọng của cộng đồng người Việt. Vì lý do đó là Liên hội Người Việt Canada cũng như là một số các hội thành viên của Liên hội và các hội đoàn khác thì cũng đã viết thơ để thứ nhất là chúc mừng ông Ngô Thanh Hải, thứ hai là để bày tỏ cái lòng tri ân đối với ông Thủ tướng Harper. Và những cái thư từ đó thì chúng tôi có thu thập được các hội đoàn gửi về cho Liên hội Ottawa. Thì tối ngày Chủ nhật vừa rồi thì chúng tôi có chuyển đến Phủ Thủ tướng tất cả những cái thư từ đó, và cũng như là chuyển cái thư từ những cái lá thư hỗ trợ đó cho ông Jason Kenney, ông Bộ trưởng Di trú, Công dân vụ và Văn hóa đa diện trong Chính phủ Canada. Thì ông Jason Kenney là một trong những vị bộ trưởng rất là gần gũi với cộng đồng người Việt. Ông ta đã giúp Liên hội Người Việt Canada nhiều trong cái chương trình Tới Bờ Tự Do. Và có một cái điểm đặc biệt nữa là hồi tháng 2 năm nay, ông Jason Kenney đã viết một cái lá thư cho Liên hội Người Việt công nhận cái lá cờ vàng là lá cờ biểu tượng cho cộng đồng người Việt tại Canada.
Tiến sĩ Lê Duy Cấn là một người gần gũi với Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải ngay từ khi ông Ngô Thanh Hải cùng gia đình mới đặt chân tới Canada cuối thập niên 1970. Sau đây ông cho biết một đôi lời về những hoạt động và đóng góp nổi bật của ông Ngô Thanh Hải.
Trước hết là tôi được biết ông Ngô Thanh Hải từ năm 1975, khi ông và gia đình chạy trốn cộng sản và định cư tại Ottawa. Từ khi ông Hải mới sang đây thì ông đã bắt đầu và làm công việc thiện nguyện trong cộng đồng. Thì năm 1977, khi chúng tôi thành lập hội người Việt Ottawa Hall, chúng tôi là chủ tịch của hội và ông Hải là ủy viên xã hội. Và đến năm 1980, khi chúng tôi rời cái chức vụ đó để giữ chức vụ Tổng Thư ký Liên Hội, thì ông Hải thay thế chúng tôi là chủ tịch của Hội Người Việt tại Ottawa Hall. Thì sau đó, ông Hải mới tiếp tục tham gia các hoạt động cộng đồng, nhất là ông là một thành viên nòng cốt của Liên minh Dân Chủ dưới sự lãnh đạo của giáo sư Nguyễn Ngọc Phi. Đó là những hoạt động mà chúng tôi biết, hoạt động nổi nhất hay là đáng kể nhất của ông Hải trong cái thời kỳ sau đó, đó là hoạt động trong Liên minh Dân Chủ. Sau này thì ông Hải có giúp chúng tôi trong chương trình Tới Bờ Tự Do, là cái chương trình Liên hội Người Việt Canada thành lập để định cư 275 người Việt tị nạn bị kẹt ở Fredericton 20 năm. Cái chương trình này thì bây giờ thì kể như là cũng đã hoàn tất. Ông Hải đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong việc thực hiện cái chương trình đó. Ngoài ra thì ông Hải thường xuyên hỗ trợ Liên hội trong cái công cuộc tranh đấu cho nhân quyền, cho dân chủ tại Việt Nam. Và chúng tôi hy vọng là khi ông Hải bắt đầu làm việc tại Thượng viện Canada, thì ông Hải cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ với Liên hội Người Việt Canada trong với cái công tác định cư đồng bào tị nạn, cũng như là trong công tác tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam. Ngoài ra, hiện giờ thì chúng tôi cũng có một cái dự án xây dựng Viện Bảo tàng Thuyền Nhân tại Ottawa. Thì đây là một cái dự án mà chúng tôi khởi xướng năm 2005, và bây giờ nó sắp sửa tới cái giai đoạn hoàn thành, tức là chúng tôi đã mua được một cái miếng đất ở ngay trung tâm thành phố, và dự định là 2013 thì chúng tôi sẽ khởi công xây cất, và đến 2015 sẽ hoàn tất. Chúng tôi cũng hy vọng là ông Hải cũng sẽ giúp chúng tôi trong cái dự án này với tư cách là một thượng nghị sĩ của Canada.
Từ một góc nhìn khác, nhà báo Việt Tiến từ Toronto cho biết những suy nghĩ của ông trước việc một người gốc Việt đầu tiên được đảm nhiệm chức thượng nghị sĩ Canada.
Thưa quý vị, theo tôi được biết thì ông Ngô Thanh Hải đã có một quá trình hoạt động về xã hội cũng như về chính trị ở Canada rất là lâu dài, và ông đã chứng tỏ là ông là một trong những người có khả năng có thể làm việc tốt khi trở thành một thượng nghị sĩ. Ông Ngô Thanh Hải là một người có tài và một người có tấm lòng. Ông đã qua nhiều chức vụ trong chính quyền của Canada cũng như là trong các cộng đồng của người Việt ở Canada. Ông từng giữ chức thẩm phán của Tòa án Di dân ở Canada. Ngoài ra, ông là một người cương quyết nhưng mà cũng khá mềm mỏng. Ông biết tiến lui, theo ý tôi là như vậy. Và thêm vào đó, ông có những cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với cộng đồng và các chính giới Canada. Ông đã chứng minh cho thấy ông là một người có thể làm được những việc tốt cho đất nước Canada nói chung. Thành ra, góp chung lại tất cả những cái khả năng của ông thì ông xứng đáng để giữ chức thượng nghị sĩ của Canada. Thêm vào đó, ông Ngô Thanh Hải là một nhân vật khá trầm lắng. Ông không có xuất hiện ồn ào, ông không có muốn tạo xì căng đan để mà nổi tiếng. Ông là một người khá trầm lắng nhưng mà ông làm việc rất là tốt, và ông có cái quyết tâm của ông. Khi ông làm việc gì thì ông quyết tâm làm chuyện đó. Và có thể thấy là ông lúc nào cũng đặt cái mục tiêu là phục vụ cho Canada, phục vụ cho cộng đồng lên trên hết. Ông Ngô Thanh Hải này có một cái hay của ông là ông không đứng ra ông làm, mà ông hỗ trợ bên cạnh hoặc là sau lưng. Thành ra khi mà những cái công việc mà nó thành hình đó thì người ta ít biết tới ổng, nhưng mà chỉ những người nào mà trong giới làm việc với ổng đó thì mới biết là ổng đã bỏ công sức rất là nhiều. Thành ra khi mà bây giờ mình nói tới những công việc nổi bật nào của ổng, mình không có thấy nó rõ ràng, nhưng mà rõ ràng là những cái công việc mà cộng đồng đạt được đó là có sự góp sức của ông Ngô Thanh Hải. Và bên cạnh đó, tôi được biết là ông Bộ trưởng Jason Kenney, tức là ông Bộ trưởng về Bộ Công dân, Di dân và Đa văn hóa, ông Bộ trưởng này rất thân thiện với cộng đồng Việt Nam. Chính ông Bộ trưởng này đã vận động rất nhiều với Thủ tướng Harper của Canada để tiến cử ông Ngô Thanh Hải. Với chức vụ này đó thì rõ ràng là ông Hải sẽ là một tiếng nói mạnh trong các cơ quan công quyền của Canada, lên tiếng thay cho những người có gốc gác Á Châu, trong đó có người Việt Nam. Và dĩ nhiên là cộng đồng Việt Nam rất là mong đợi sự thành công của ông Hải sẽ đem đến những tiếng nói lớn hơn cho cộng đồng.
Vâng, thưa anh, thì cụ thể là ông Hải có thể đem lại những cái gì, truyền tải những tiếng nói gì của cộng đồng người gốc Việt tại Canada?
Cộng đồng người gốc Việt ở Canada thì trước đây chưa từng có một tiếng nói nào trong các cơ quan lập pháp mà lớn nhất của Canada. Đây là lần đầu tiên có một tiếng nói. Thành ra cộng đồng rất là kỳ vọng. Có nhiều cái nhu cầu trong cộng đồng mà trước đây cộng đồng không thể nào lên tiếng. Chẳng hạn như về kinh doanh, về chính trị, về xã hội. Mà những cái cộng đồng khác khi mà họ lớn mạnh, họ có những người làm việc trong công quyền thì giải quyết những cái vấn đề của cộng đồng dễ hơn. Và rõ ràng ông Ngô Thanh Hải là một người có cái đầu óc về xã hội. Thành ra ông rất là nhiệt tình trong các công tác của cộng đồng. Ông Ngô Thanh Hải đã có rất nhiều hoạt động trong cộng đồng người Việt Canada. Chẳng hạn như trong Liên hội Người Việt Canada là một hội kết nối những hội người Việt trên khắp Canada. Thêm vào đó, ông cũng là một lãnh tụ của Liên minh Dân Chủ, là một tổ chức chính trị tranh đấu cho dân chủ và tự do ở Việt Nam. Ngoài ra, và gần đây, ông đã có nhiều buổi nói chuyện với cộng đồng về các vấn đề về xã hội và chính trị.
Cùng xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn của chúng tôi với Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. FSC Việt ngữ, xin chào Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải. Thưa ông, trước hết xin ông cho biết những cái cảm tưởng của ông trước việc ông được bổ nhiệm vào cương vị Thượng nghị sĩ Canada.
Kính thưa quý vị khán giả của đài FSC, vâng, đây là một cái vinh dự cho tôi và cho gia đình tôi, và không những như vậy mà cho cả cộng đồng người Việt tại Canada. Tôi đã trở thành một người Việt lần đầu tiên, trở thành một người Việt vào trong cái Thượng viện của Canada do Thủ tướng Stephen Harper bổ nhiệm vào ngày 6 tây và 7 tây của tháng 9 năm 2012.
Thưa ông, cái việc mà bổ nhiệm này đối với ông có phải là một cái chuyện bất ngờ hay không, hay là đó có một cái sự chuẩn bị từ lâu rồi ạ?
Dạ thưa, cái này thì phải nói đây là một cái sự bất ngờ, rất là bất ngờ, bởi vì là cái việc bổ nhiệm này thì phải được cái hội đồng nội các của chính phủ và đồng thời được chính phủ chấp nhận. Thì tôi cũng làm việc rất nhiều trong cái vấn đề cho cộng đồng người Việt tại Canada vân vân, nhưng mà để nghĩ rằng sẽ được thủ tướng bổ nhiệm vào chức vụ thượng nghị sĩ tại Canada thì cái đó thì mình không có ngờ tới. Tuy nhiên đây là một cái mà cộng đồng người Việt tại Canada và cũng nên hãnh diện là như vậy, là cái sự lưu tâm của chính phủ Canada đối với cộng đồng người Việt tại Canada đã được thể hiện qua cái việc bổ nhiệm này, và cho thấy là sinh hoạt của cộng đồng tại Canada rất mạnh và phát triển rất lẹ. Thì do đó mà có thể là chính phủ Canada đã thấy rằng là đã đến lúc người Việt Canada phải có một cái tiếng nói trong cái quốc hội chăng. Thì do đó mà ông Thủ tướng Stephen Harper đã bổ nhiệm tôi, và cũng nhân dịp này cũng cảm thấy rằng là mình phải cảm ơn Thủ tướng Stephen Harper đã bổ nhiệm tôi vào chức vụ này. Tôi nhận thấy đây là một cái cơ hội cho tôi để tiếp tục phục vụ Canada và tỉnh bang Ontario mà tôi đại diện, và đồng thời cũng để đền đáp lại những gì mà Canada đã dành cho tôi từ ngày khi tôi qua Canada từ năm 1975, kể như là một người tị nạn. Thì đây là lúc mà chúng ta phải tôi cảm thấy là phải trả lại những cái gì mà đền đáp lại tất cả những cái gì mà dân Canada và chính phủ Canada đã dành cho chúng tôi và gia đình chúng tôi kể từ ngày 1975 khi tôi đặt chân đến Canada ngày hôm nay.
Xin được hỏi tiếp ông về cái cương vị mới mà ông bắt đầu đảm nhiệm đấy, thì nó có những cái sứ mạng gì, có những cái chức phận gì mà đặc biệt?
Dạ thưa, thì cái Thượng viện Canada thì nghĩa là cái một cái đạo luật mà do Hạ viện thông qua rồi sẽ đưa lên cho Thượng viện, thì Thượng viện sẽ xem xét tất cả những cái đạo luật nào mà ở Hạ viện đưa lên, rồi Thượng viện chấp thuận, rồi hoặc là muốn tu chính cái gì đó sẽ đưa xuống lại cho Hạ viện để tu chính, rồi xong cái Thượng viện chấp thuận cái đạo luật mà do Hạ viện đưa lên. Đó là một cái vai trò, một cái công việc nhiều nhất trong Quốc hội là cái vấn đề đó. Ngoài ra thì cũng có những cái ủy ban nhân quyền, ủy ban xã hội, ủy ban ngoại giao, tất cả những ủy ban khác, thì tùy theo cái ủy ban nào mà chính phủ trong Thượng viện hay là mình thích nằm trong cái ủy ban nào đó thì mình sẽ chọn trong một trong cái ủy ban, hay là nằm trong hai thành viên trong hai ủy ban, hoặc là thành viên trong ba ủy ban, tùy theo thời giờ mình có. Để phục vụ, thứ nhất mình phải nghĩ rằng mình phải phục vụ cho đất nước Canada trước, công dân Canada, xong rồi còn thời gian còn lại thì mình sẽ nghĩa là dành một số thời gian còn lại để giúp cộng đồng người Việt tại Canada.
Vâng, thưa ông, thì ông có tham gia vào một ủy ban nào không ạ?
Dạ thưa, thì bây giờ tôi mới vừa được bổ nhiệm vào Thượng viện, thì hiện nay thì nghĩa là tôi chưa có biết cái ủy ban nào mà tôi sẽ tham gia. Tuy nhiên tôi cũng có chú trọng đến một số ủy ban, trong đó có cái ủy ban nhân quyền, có ủy ban luật pháp và một cái ủy ban về ngoại giao và ban giao quốc tế. Thì trong bốn cái ủy ban đó là tôi sẽ có thể là tôi thích ba cái ủy ban trong cái thượng viện đó, thì tôi hy vọng rằng tôi sẽ được là thành viên của một trong ba hoặc là bốn cái ủy ban mà tôi rất quan tâm đến.
Dạ thưa ông, thì ông có thể cho biết là có những cái thách thức đặc biệt gì đối với một người thượng nghị sĩ không ạ, trong cái công việc đấy này?
Dạ thưa, bởi vì mình nói là có cái thách thức gì không cũng khó mà nói, bởi vì là mình chưa nhậm chức, mình chưa biết cái sự khó khăn nó như thế nào đó. Trong khi mà mình vô rồi, mình một vài tháng sau mình mới biết được cái sự khó khăn nó như thế nào. Tuy nhiên là với một cái vai trò của một ông thượng nghị sĩ thì nghĩa là đầu tiên là tôi phải phục vụ cho đất nước Canada trước, bởi vì mình là người dân Canada. Như tôi nói hồi nãy, cái thứ hai, thời giờ còn lại của tôi sẽ dành hết toàn thời gian của tôi cho công việc của cộng đồng Việt Nam tại Canada và Việt Nam hải ngoại. Tất cả những cái sự quan tâm gì của cộng đồng nhờ tôi tiếp hoặc là nhờ tôi giúp, tôi nói là tất cả mọi nhu cầu mà cộng đồng người Việt tại Canada, kể cả thế giới mà cần tôi giúp đỡ hoặc là cần tôi phụ tay cái gì đó thì tôi sẵn sàng làm.
Vâng thưa ông, thì về cái công việc của cộng đồng mà ông mặc dù là thượng nghị sĩ mà chắc là sẽ rất là nhiều việc bận rộn, nhưng ông cũng có chủ trương là sẽ dành cái thời gian cho cái việc đó. Vậy thì theo ông thì cái đời sống của cộng đồng người Việt gốc Việt ấy, thì có những cái vấn đề gì là lớn mà hiện nay cần phải giải quyết ạ?
Cái nhu cầu của cộng đồng người Việt tại Canada và trên thế giới thì tôi thấy rằng riêng tại Canada thì nó cái nhu cầu cũng rất là nhiều, chẳng hạn như về vấn đề xã hội, về vấn đề văn hóa, xong rồi về vấn đề chính trị, các đoàn thể đấu tranh, cũng như chúng ta đã biết là các đoàn thể đấu tranh tại Canada hoặc là trên thế giới hoặc là tại Bắc Mỹ hoặc là tại Âu Châu thì họ đều có một số nhu cầu và một số công việc mà nếu cần mà chúng ta phải yểm trợ, thì cái công việc đó thì cũng nằm trong một cái phân vụ của một ông thượng nghị sĩ của Canada về cái vấn đề mà đấu tranh của các đoàn thể đấu tranh Việt Nam tại hải ngoại, nhất là tại Canada, thì nghĩa là tôi thấy là đó là cũng một cái bổn phận của một người Canadian gốc Việt của tôi.
Vâng thưa ông, Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn hôm nay.
Xin cảm ơn Đài RFI đã cho tôi cái cơ hội để trình bày một số ý kiến về cái vai trò của chúng tôi sau này. Và tôi hy vọng rằng tôi có thể giúp được không ít thì nhiều cho cộng đồng người Việt tại Canada nói riêng và cộng đồng người Việt trong thế giới nói chung. Riêng phần vai trò của tôi thì là như tôi nói hồi nãy, thì tôi cũng sẽ trên cương vị của một thượng nghị sĩ Canada thì tôi phải lo cho toàn dân Canada, là chú trọng vào toàn dân Canada, và giờ còn lại của tôi sẽ đặt chú trọng hết trong cái vấn đề phụ giúp và hỗ trợ cho cộng đồng người Việt tại Canada và trên thế giới.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Chương trình của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tu Anh phụ trách với đề tài New Zealand, vị trí cực nam trong chiến lược châu Á-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. RFI đặt câu hỏi với nhà phân tích Lưu Tường Quang từ Sydney. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ.